Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Philip-phê gặp Nathanael và nói với ông: Đấng đã được Môsê ghi trong luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi, đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazareth. Nathanael đáp: Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Philip-phê nói: Hãy đến mà xem. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình thì nói về ông: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: Trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: Thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Kính thưa anh chị em, hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Bartolomeo tông đồ. Ấy thế mà lời Chúa trong bài đọc thứ nhất cũng như trong bài đọc thứ hai, mình chẳng có nghe thấy tên của Bartolomeo chỗ nào hết. Ở trong Kinh Thánh có một vài nơi, chẳng hạn như là khi liệt kê danh sách của các tông đồ Chúa Giêsu gọi thì có Bartolomeo, hay là một nơi ở trong công vụ tông đồ cũng có, mà tại sao mình không thấy đọc tới? Đúng ra các nhà chú giải cho mình biết là trong bài phúc âm này, cái vị mà được gọi là Nathanael chính là Bartolomeo. Có lẽ là khi mà ông được gọi và rồi sau này được đổi tên hay sao đó, chứ Nathanael và Bartolomeo là một. Thành ra nếu có người hỏi anh chị em chứ Nathanael là ai thì anh chị em biết câu trả lời rồi. Và rồi trong giáo hội, khi mà mình mừng kính một vị thánh nào đó, hoặc là giáo hội suy tôn một vị nào đó lên á thánh hay là hiển thánh, đều có mục đích. Cái mục đích đó là gì thưa anh chị em? Phải chăng là suy tôn cái đấng đó ở trên trời, hay là bây giờ là không biết là cái vị đó đàn ông hay đàn bà đang ở đâu, bây giờ giáo hội tôn phong một cái thì những con người đó lập tức được lên trên trời vinh hiển cao sang ngon lành? Không có đâu. Tôi nghĩ là trước khi giáo hội suy tôn hay là phong thánh thì các vị đó đã là thánh rồi, đã được chiêm ngưỡng Thiên Chúa rồi. Mà bây giờ giáo hội suy tôn là để quy hướng chúng ta về với những cái giá trị sống mà những cái con người đó đã thực hiện. Hay nói cách khác là giúp cho chúng ta chiêm ngắm những vị đó để rồi có thể bắt chước và sống ở trong cái cuộc đời Kitô hữu của mình. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra là thánh Bartolomeo hay là Nathanael có cái điều gì để cho tôi chiêm ngắm, để cho tôi học tập đây? Có gì không thưa anh chị em? Có những vị đã sống mấy mươi năm rồi, bây giờ nói đến thánh Bartolomeo thì mình học tập được cái gì? Kinh Thánh thì nói ít quá, Đức Mẹ thì mình còn học tập được nhiều. Giuse mặc dầu không có nói gì hết nhưng mà mình cũng học được cái sự hiền lành khiêm nhường ở trong đó. Còn thánh Bartolomeo này mình học được cái gì? Tôi thì thấy ngay cái lời mà Chúa Giêsu khen tặng đã là một cái bài học
thật là tuyệt vời, hay là một cái nhân đức vô cùng quý báu ở nơi Nathanael. Chúa Giêsu nói thế nào? Chúa Giêsu nói: đây thật là người Israel, tức là người có niềm tin, nơi ông không có gì gian dối. Thử hỏi là Chúa Giêsu khi gặp gỡ mình, Ngài có khen tặng được cái câu đó không hả? Chẳng hạn như là: ô, ở nơi ông này, nơi bà kia, ở nơi cô nọ, hay là nơi anh ấy, thật là một con người không có gì gian dối. Kể cho anh chị em cái chuyện nó cũng là vui vui. Nó thuộc loại cổ tích đâu đó. Con vua kia lớn tuổi lắm rồi, gần đất xa trời rồi, mà chẳng có đứa con nào để nối dõi tông đường. À bây giờ chết đó, không có ai lên ngôi vua kế nghiệp mình thì nguy quá. Thế cho nên là ông ta mới rao truyền ở trong khắp cùng vương quốc. Tới cái ngày nọ, tất cả mọi người quy tụ lại, và rồi ông ta bảo: ta muốn chọn giữa các ngươi một người kế vị ta sau khi ta qua đời. Mà bây giờ không biết ai, thế cho nên là ta phải thi tài. Bây giờ thì ta phát cho các ngươi mỗi người một hạt giống, giống hoa, và rồi các ngươi về trồng. Sau vài ba tháng, tới ngày đã ấn định, hãy mang tới để coi các ngươi làm ăn như thế nào. Và rồi thưa anh chị em, người thì được mỗi hạt giống mang về. Sau một thời gian, tới ngày đã được ấn định, họ mang tới trước cung vua và sắp hàng những cái chậu hoa từ đầu nọ tới đầu kia. Nhà vua đi ra chấm điểm: trời ơi, một rừng hoa đẹp ơi là đẹp, và cây to có, cây nhỏ có. Nhưng mà tới một cái chậu kia thì nhà vua thấy: ô, cây hoa hương dương, hoa to ơi là to, hương lên mặt trời. Nhà vua lắc đầu. Đi qua chỗ nọ, nhà vua thấy một cái bông vạn thọ nở nhiều lắm, từng chùm từng chùm, rất là màu sắc, rất là sặc sỡ. Nhà vua cũng chép miệng, tiếc nuối làm sao đó. Rồi đi qua chỗ khác, thấy những cái bông cúc, bông mai gì đó, rồi nhà vua dường như cũng không có hài lòng. Đi mà ấy, qua nhiều cây lắm. Đến một chỗ nọ, có một cái đứa bé, chỗ nó chẳng có cây gì hết, không có cây gì hết. Nhà vua mới dừng lại hỏi chứ: hoa còn đâu? Nó vừa khóc vừa nói: tâu đức vua, con về con cũng gieo hạt, cũng lấp đất, cũng tưới nước, cũng bỏ phân, và rồi cũng để cho nó ở ngoài ánh sáng mặt trời, mà sao hết ngày này qua ngày kia chẳng thấy nó mọc gì hết. Nó vừa khóc vừa trình với chú vua như vậy. Lúc này vua mới nói với tất cả mọi người, trong đó già có trẻ, có nam có nữ, có lớn có bé có: ta muốn nói với các ngươi về một điều này. Tất cả những hạt giống mà ta phát ra cho các ngươi, nó đã được luộc hết rồi. Luộc hết rồi mà sao bây giờ cả một rừng hoa rực rỡ như thế này? Té ra là có nhiều ông, nhiều bà, nhiều anh, nhiều chị về trồng hai ba ngày không thấy nó nảy mầm, thế là kiếm hạt khác thay vào. Và rồi vua mới nói: đây, cái đứa bé này 9-10 tuổi thôi, nhưng mà nó đã thực sự gieo trồng cái hạt giống mà ta giao cho nó, và nó đã gieo trồng thực sự. Bây giờ mặc dầu trước mắt các ngươi không có cây hoa trong chậu của nó, nhưng mà trong lòng của nó thực sự đã mọc hoa rồi. Đó là cái hoa của sự thật, cái hoa chân lý, chứ không phải là những cái hoa gian dối chung quanh đây. Thưa anh chị em, có lẽ nếu như mà bây giờ ai đó, cha nào đó giao cho anh chị em một cái hạt giống như vậy, về và nói trồng đi, tới đây sẽ được thưởng cho một chiếc Lexus, chắc là mình phải tìm cách làm sao cho nó ngon lành, hoa nó lên cho nó đẹp ra, tranh cử thi cho nó thắng chứ. Và lắm khi là mình cũng tìm cách này cách kia, và không chừng trong đó cũng có những cái cách gọi là dối gian. Bây giờ không nói chuyện hoa, nói vào cái chuyện đời thường của mình đây thôi. Tôi nghe có những người là có bố có mẹ đó không muốn gặp ông trùm hay là ông chủ tịch nào đó, là gặp một cái bà nào đó, thế cho nên mới nói với con như là bà đó ông đó mà gọi tới là nói bố không có nhà nhé. Đó có phải là gian dối không? Mà không những gian dối chính mình, mà mình còn gieo cái hạt giống dối gian vào lòng con cái. Có những người đi shopping, trời ơi cái áo thế này mà lại 50, đáng lẽ chỉ có 25 đồng thôi, rảo tới rảo lui kiếm được cái giá, cái tâm giá nó cũng match, và rồi gắn bó. Đó có phải là dối gian không? Thành ra nếu chân thành xét lại thì thưa anh chị em, có lẽ chúng ta không có điều này điều kia, mình vẫn còn sống ở trong một cái sự xa cách với Đức Giêsu là thầy của sự thật. Và rồi mình cũng phải nhìn nhận là có lẽ Chúa cũng phải nói một cái câu nào khác, chứ chưa nói được cái câu như Ngài đã nói với Nathanael: nơi người này không có điều sai sót. Khi nào mình tẩy đi được cái sự dối gian, mình sẽ trở nên cái con cái đích thực của Chúa hơn, mình sẽ gần Chúa hơn, và nhất là mình sẽ được trở thành những con người nối nghiệp Thiên Chúa, để mà đem tin mừng ơn cứu độ, sự hạnh phúc an vui đến cho mọi người. Và có lẽ trước tiên sẽ là những người ở trong gia đình, trong cộng đoàn của mình. Một vài tâm tình suy tư mà chúng ta tiếp tục cầu nguyện, để xin Chúa biến đổi, giúp chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Đấng là đường, là sự thật, là sự sống.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là sứ điệp tin mừng với phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Lời Khấn Nguyện Cho Đời, một sáng tác của linh mục Nguyễn Đình Phúc dòng Chức Cứu Thế, với hai tiếng hát của anh Dũng và Diễm Liên, được trích từ CD thánh ca Lời Nguyện Cho Nhau.
Câu chuyện xưa cũ thuật lại cho ta, môn đệ hôm ấy bàn luận xôn xao, ai người trước ta quyền hành hơn ai, ai người được Chúa quý trọng hơn ai.
Câu trả lời đến từ thầy thân yêu, ai làm thù lạnh phục vụ khiêm nhu, không cần báo đáp đền bù công lao, nên người nhỏ bé trước mặt anh em
khấn xin một đời Chúa cho làm người, phục vụ khiêm nhu, sống không mong đợi chức danh quyền lợi, trọng khinh hơn thương. Câu chuyện xưa nói người Pha-ri-siêu trong đền thờ Chúa cầu nguyện phân buồn, xem mình thánh đức chọn lành hơn ai, khinh người thu thuế lỗi tội hơn ai.
Nghe lời phân tích từ thầy Giê-xu khi cầu xin Chúa đừng kể công lao, muôn việc phúc đức ở lại trong ta, bao điều tội lỗi đấm ngược xin tha.
Khấn xin một đời những khi nguyện cầu lòng không phân buông, hãy nên cho mình rõ muôn tội tình để cảm thông nhau. Có lòng hơn ai,
khen về người quá phụ nghèo năm xưa cho đền thờ Chúa tiền được hai chi, đôi tiền kém đó dù nhỏ như to, to vì ba giúp chi tiền nuôi thân.
Khấn xin một đời sống sao nên người rộng lượng cho nhau, đói no trong đời quyết không ngăn người rộng lượng cho nhau. Khấn xin một đời
khấn xin
sống sao nên người
rộng
lượng cho nhau.